Minh Sát Tu Tập, tác giả Achanep, Tỳ Kheo Pháp Thông dịch, phần 2, thực hành, tiếp theo. Đề cập đến định, thiền sư Achanep nói, định nào lấy niệm xứ Satipatthana làm đối tượng, định ấy sẽ không dẫn đến tham, bởi lẽ nó đưa đến trí tuệ, tức tuệ chứng ngộ khổ. Đây là cách duy nhất để biết xem pháp hành của mình có đúng hay không. Định nào làm cho ta an lạc, không phải là niệm xứ, bởi lẽ định ấy không thanh tịnh mà bị ô nhiễm với phiền não. Mặc dù nó tạo ra lạc, song nó không hủy diệt điên đảo tưởng. Vipalasa. Loại định đó gọi là hành quẩn. Như vậy là một phần của ngũ quẩn, danh sắc, và không thể diệt khổ, tức là không thể đạt đến Niết Bàn. Niết Bàn cũng là danh, nhưng thường và lạc, bởi vì Niết Bàn nằm ngoài năm quẩn. Sát na tâm đạo ngắn ngủi đó là Niết Bàn, do vậy không có thọ. Có khi hành giả thiên quá về định, đến nỗi mất đi cảm giác biết được rằng sắc đang ngồi. Mặc dù vậy, họ vẫn nghĩ rằng họ cảm nhận được sắc ngồi, bởi vì họ thiếu sự quan sát pháp hành, sikkhati, để cho họ biết rằng sắc ngồi không còn được cảm nhận nữa. Giả lại, nếu không có sikkhati, hành giả có thể cảm giác khổ, nhưng không nhận ra đó là sắc ngồi có khổ. Người ấy sẽ nghĩ rằng chính anh ta đang cảm thọ khổ. Như thế, vô tình họ đã thực hành với ý niệm ta ngồi, ta khổ, vân vân, và chắc chắn không thể nào loại bỏ được tà kiến về tự ngã, tức thân kiến. Trước tiên, hành giả sẽ biết sắc ngồi với tác ý chân chánh. Kế đến, hành giả quán sát sắc ngồi với ba danh: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, hay nói gọn là Yogavacara. Khi đau nhức phát sanh, Yogavacara biết đó là sắc ngồi khổ. Khi thực hiện việc thay đổi oai nghi, tác ý chân chánh biết sự thay đổi là để chữa khổ, và tác ý này sẽ ngăn chặn tham và sân không cho xen vào trong lúc thay đổi oai nghi. Số 6 nhỏ, phóng tâm, Udaka. Một trong những nguyên nhân sanh phóng tâm là có quá nhiều tinh tấn, Atati. Nhiệt tâm quá mức này khiến cho hành giả xua đuổi phóng tâm và làm cho nó trở nên tệ hại hơn. Phóng tâm là danh, phóng tâm là thực tánh và cũng là một đối tượng nằm trong pháp tùy quán, Dhammanupassana của tứ niệm xứ, bởi vì nó là vô thường, khổ và vô ngã. Phóng tâm dạy cho ta biết rằng danh nằm ngoài sự kiểm soát, tức vô ngã. Mục đích của pháp hành minh sát là nhằm tiêu diệt tham sân với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nếu hành giả thích định, đó là tham. Nhưng nếu hành giả không thích phóng tâm khi nó phát sanh chỉ vì nó không phải định, điều đó tạo ra sân. Trong cả hai trường hợp, hành giả đều không thể tiêu diệt tham và sân. Vì thế, đối với phóng tâm, không nên có thái độ thích hay không thích. Hành giả thực hành minh sát là để phát triển thiện pháp Kusala, nhưng thay vào đó lại gặp bất thiện pháp Akusala, bởi vì đã khởi tâm sân với phóng tâm. Sự sân hận này là do thiếu trí tuệ, đặc biệt là tác ý chân chánh. Tác ý chân chánh biết phóng tâm là danh, phóng tâm là thực tánh, bởi vì nó vô thường, khổ và vô ngã. Phóng tâm nảy sanh là vì ba danh quán sát không còn ở trong sát na hiện tại. Khi hành giả nhận ra phóng tâm là danh, tức tâm sở, nó sẽ biến mất, và ba danh sẽ trở lại với sát na hiện tại. Đừng theo dõi câu chuyện, tức dòng suy nghĩ của phóng tâm. Nếu không, phóng tâm này sẽ dẫn hành giả đi càng lúc càng xa khỏi sát na hiện tại. Nếu hành giả biết câu chuyện là hành giả đã không có sự tỉnh thức. Nếu hành giả có sự tỉnh thức, hành giả sẽ không biết câu chuyện. Chỉ đơn giản nhận ra nó là phóng tâm, và tâm sẽ tự động trở lại với sát na hiện tại. Khi hành giả trở lại với sát na hiện tại, hành giả sẽ thấy sắc ngồi rất rõ. Được như vậy là vì lúc này hành giả không phải cố gắng để thấy sắc ngồi, do không có phiền não. Đây là tâm có chánh niệm, tỉnh giác hay sự tỉnh thức, và cần được duy trì, song không nên cưỡng buộc. Việc thực hành này là để quán danh sắc như một khán giả, không nên cố gắng thay đổi hay kiểm soát chúng. Sau khi đã có kinh nghiệm nhiều hơn trong pháp hành, con dưỡng tâm, tức tâm lang thang, sẽ trở nên thuần hóa, và hành giả sẽ trú trong sát na hiện tại thường xuyên. Lúc ấy, việc bắt cảnh hiện tại hay sát na hiện tại sẽ dễ dàng hơn đối với hành giả. Số 7 nhỏ, phần linh tinh. Bệnh hoạn không phải là chướng ngại cho việc thực hành, nhưng có khả năng làm hành giả sẽ không cảm nhận được sắc ngồi bởi vì quá đau. Hành giả lúc này chỉ nên quán cái đau, bỏ qua oai nghi và nhận ra rằng sắc thân là khổ, đó là khổ đế. Hơn nữa, hành giả cũng có thể thấy ra rằng sắc là vô ngã, vì nó không thể kiểm soát được. Làm thế nào để hành giả biết được khi tâm có chánh niệm tỉnh giác khởi sanh trong sát na hiện tại? Khi tâm có chánh niệm tỉnh giác, nó sẽ biết các oai nghi. Đây là nhiệm vụ của chánh niệm. Tâm biết rằng oai nghi đó là sắc ngồi, sắc đứng, vân vân. Đây là nhiệm vụ của tỉnh giác. Khi sati sampajana, chánh niệm tỉnh giác có mặt, thì sẽ không có những trạng thái trạo cử, hối quá, không có những trạng thái bất an và chán nản đối với pháp hành. Nếu hành giả thiếu tinh tấn, kết quả sẽ là lười biếng hoặc không chú tâm đến pháp hành. Thiếu tinh tấn là do ít hiểu biết về pháp hành, không có khả năng thấy khổ và sự cần thiết của việc loại trừ phiền não, kilesa, đồng thời cũng không có khả năng để thấy rằng chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, cần phải tận dụng thời gian mà chúng ta có để hành thiền. Ở đây, hành giả nên nhớ rằng Đức Phật đã để lại di sản giáo pháp cho chúng ta. Pháp đó là Satipatthana, tứ niệm xứ. Do đó, chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để thực hành nó trong kiếp sống này. Hành giả sơ cơ cũng phải nhớ rằng pháp hành này là thiện pháp tối cao, diệt trừ các phiền não. Nó có thể cần rất nhiều thời gian. Sở dĩ gọi là thiện pháp tối cao vì nó sẽ đưa hành giả đến chỗ giải thoát khổ, và dĩ nhiên điều đó không phải dễ. Hành giả cũng không nên vội vã mong chóng có kết quả, bởi vì phần đông hành giả trước đây đã từng hành không đúng, nên cần phải có thời gian để phát triển pháp hành theo đúng chánh pháp. Số 4 La Mã, kết luận. Pháp hành đúng sẽ dẫn đến kết quả đúng. Pháp hành đúng tùy thuộc vào trí tuệ và những thiện pháp đã tích lũy đời trước. điều quan trọng trong pháp hành này là làm sao thay đổi được tà kiến cho rằng danh sắc này là ta, là tự ngã của chúng ta. Nếu hành giả không thể chuyển đổi được tà kiến này, thì khó có thể đạt đến tuệ thứ nhất, tức tuệ phân biệt danh sắc. Và không có tuệ thứ nhất thì không thể phát triển 16 tuệ minh sát và chứng niết bàn được. Khi hành đúng và có kết quả, hành giả sẽ tự biết, cũng giống như việc nếm đường, bạn không cần người thầy bảo cho bạn biết vị đường là như thế nào. Trong thời đại này, con người nặng về tham ái và yếu về trí tuệ. Nó là vậy bởi vì đây là kỷ nguyên vật chất dành cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có vua chúa mới hưởng được như ngày xưa. Những phương tiện kỹ thuật hiện đại bủa vây chung quanh làm chuyển hướng tâm chúng ta. Người mới bắt đầu hành thiền, nếu có ý nghĩ rằng ta rất thích hành thiền và chắc chắn sẽ sớm thấy pháp Dhamma, người ấy sẽ thất bại. Họ thất bại là vì phiền não có sức mạnh hơn, do đã tích lũy lâu đời trong họ, mà việc hành thiền là một quá trình gạn lọc từ từ. Người muốn loại trừ phiền não trong tâm, cần phải hành đúng chánh pháp để diệt trừ phiền não, và đồng thời cũng phải hiểu pháp hành qua việc nghiên cứu những lời dạy xác đáng của Đức Phật. Không hiểu chánh pháp, Pariyatti và pháp hành đúng để đoạn tận khổ, ta không thể chứng niết bàn được. Thiền sư Achanep nói rằng, việc thực hành Vipassana này rất khó, khó hơn cả việc đi trên dây nữa. Nếu hành giả rơi xuống, hành giả phải tiếp tục đứng dậy và cố gắng mãi cho đến khi thành công. Đây là nhiệt tâm tinh tấn, Atabi, hỗ trợ trực tiếp cho chánh niệm tỉnh giác, Sati Sampajana, trú trong sát na hiện tại. Việc duy trì trung đạo, tức không tham cũng không sân, sự quân bình này đòi hỏi rất nhiều cố gắng, thận trọng. Nó quả thực là khó, nhưng không phải không thể, nếu hành giả thực sự muốn đoạn tận khổ. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, số người còn ở lại, xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì pháp, theo chánh pháp khéo dạy, sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống diễn ly khổ lạc. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, bậc trí tự rửa sạch, cấu quế từ nội tâm. Những ai với chánh tâm, khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, quan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Dhammapada 85-89. Phần 3. Kết quả. Khi bậc thánh cắt đứt dòng tái sanh luân hồi, đoạn tận mọi tham ái, dòng ái dục khô cạn, không còn chảy nữa, bánh xe bị cắt đứt, không còn lăn được nữa. Đó là sự đoạn tận khổ, là Niết Bàn. Khuddaka Nikaya. Bản tóm tắt 12 xứ, gồm các căn và đối tượng quán phù hợp. Thứ nhất, căn mắt. Lý thuyết, hình dáng là sắc, biết hình dáng là danh. Đối tượng quán phù hợp, danh thấy. Lý do, chúng ta nghĩ, ta thấy, đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng danh thấy, tức thực tánh, đây là chánh kiến. Thực hành ba danh quán danh thấy. Thứ hai, căn tai. Phần lý thuyết, âm thanh là sắc, biết âm thanh là danh. Đối tượng quán phù hợp là danh nghe. Lý do, chúng ta nghĩ ta nghe, đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng danh nghe, tức thực tánh, đây là chánh kiến. Thực hành ba danh quán danh nghe. Thứ ba, căn mũi. Phần lý thuyết, mùi là sắc, biết mùi là danh. Đối tượng quán phù hợp, mùi là sắc, rupa. Lý do, chúng ta nghĩ, ta ngửi, đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng cách biết mùi là sắc, đây là chánh kiến. Thực hành ba danh quán mùi là sắc. Thứ tư, căn lưỡi. Phần lý thuyết, vị là sắc, biết vị là danh. Đối tượng quán phù hợp, vị là sắc, rupa. Lý do, chúng ta nghĩ ta đang nếm vị ngọt là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng cách biết vị là sắc, đây là chánh kiến. Thực hành ba danh quán vị là sắc. Thứ năm, căn thân. Phần lý thuyết, lạnh, nóng, cứng, mềm. Thân xúc là sắc, biết cảm giác xúc chạm là danh. Đối tượng quán phù hợp, những cảm giác xúc chạm là sắc. Lý do, chúng ta nghĩ ta nóng, ta lạnh là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng cách biết sắc nóng, sắc lạnh, đây là chánh kiến. Thực hành ba danh quán các cảm xúc ở thân. Thứ sáu, căn tâm. Phần lý thuyết, các oai nghi chính và oai nghi phụ là sắc, biết các oai nghi ấy là danh, nghĩ đến việc thay đổi oai nghi là danh. Tâm lang thang tức phóng tâm là danh, thương ghét là danh, biết đau là danh. Đối tượng quán phù hợp, các oai nghi là sắc, các trạng thái tâm khác là danh. Lý do, chúng ta nghĩ ta ngồi, ta đứng là tà kiến, và tà kiến ấy phải được hủy diệt bằng cách biết đó là sắc ngồi, sắc đứng. Về tâm, chúng ta nghĩ tâm ta đang lang thang, ta thương, ta ghét, đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng danh phóng tâm. Thương là danh, ghét là danh, đây là chánh kiến. Thực hành ba danh quán các oai nghi và các trạng thái tâm. Chú thích: A nhỏ, đối với mắt và tai, đối tượng minh sát hay đối tượng quán chỉ là danh thấy hay danh nghe. Các căn khác như mũi, lưỡi, thân thì đối tượng có thể là sắc hoặc danh, tùy theo phiền não khởi lên mạnh nhất ở đâu. Chẳng hạn, khi phiền não tức tà kiến chấp đó là ta ngửi, ta nếm, ta xúc chạm, thì diệt bằng cách quán đó là danh ngửi, danh nếm, vân vân. Còn ngược lại thì chỉ quán đó là hương trần, vị trần, xúc trần, tức là biết mùi ấy là sắc, vị ấy là sắc, nóng lạnh ấy là sắc, vân vân. Đối với căn thứ sáu thì sử dụng cả hai danh và sắc. B nhỏ, thấy là niệm sati, biết danh đang thấy là tỉnh giác sambajana. Ba danh hay yogavakara gồm tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Nghe là chánh niệm, biết danh đang nghe là tỉnh giác. 16 tuệ minh sát. Thứ nhất, tuệ phân biệt danh sắc. Đây là tuệ, nhờ đó hành giả nhận ra thực tánh pháp trong sát na hiện tại, Sabhava Dhamma. Sabhava là thực tánh của danh, nama và sắc, rupa. Tuệ này làm thay đổi tà kiến cho rằng nama rupa là ta. Trí tuệ ở giai đoạn này chưa đủ để cho hành giả nắm bắt sát na hiện tại, bởi vì tà kiến, tức phiền não, cho rằng danh sắc là ta hay của ta đã quá thâm sâu. Người muốn đạt được tuệ phân biệt danh sắc này phải tuân thủ tuyệt đối pháp hành tứ niệm xứ như đã được Đức Phật trình bày trong kinh Đại Niệm Xứ. Hành giả muốn thành công trong con đường thiền quán cần phải nắm bắt danh sắc trong sát na hiện tại thường xuyên. Với càng nhiều trí tuệ thẩm nghiệm, Cittapanna càng tốt, cho đến khi chánh niệm tỉnh giác trở thành trí tuệ mạnh mẽ. Lúc ấy, chánh kiến Samadhi sẽ nảy sinh. Trường hợp khi chánh kiến phát sinh, hành giả sẽ biết trong sát na hiện tại danh nào, sắc nào đang được quán, như sắc ngồi, danh nghe, vân vân. Và hành giả cũng sẽ nhận ra rằng chính danh biết được đó là sắc ngồi, vân vân. Hơn nữa, hành giả cũng sẽ biết rằng vạn pháp trong thế gian này đều không ngoài danh và sắc, không đàn ông, không đàn bà, không tự ngã hay linh hồn gì cả. Khi tà kiến về tự ngã đã bị diệt trừ, hành giả sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ hành giả có cảm giác rằng không có ta hay của ta cả. Nhờ tuệ minh sát, Vipassana Panna cực mạnh nhổ bật gốc những phiền não, tức tà kiến, ra khỏi cảm giác của mình. Giờ đây, hành giả có thể nhận ra thực tánh của danh và sắc. Khi đến tuệ này, hành giả sẽ tự mình biết lấy. Cũng giống như việc nếm đường, không cần ai nói cho ta biết vị của đường là như thế nào. Trong Anguttara Nikaya, Tăng Chi Kinh, Đức Phật nói, pháp Dhamma này là bậc trí tự mình trực nghiệm. Dhamma pháp không cần một vị thầy phải giải thích cho ta biết rằng ta đã đạt đến mức độ tuệ nào, mà hành giả sẽ tự biết do trực nghiệm cá nhân của mình. Cũng có khi một số hành giả sẽ nghĩ rằng mình đã đạt đến một tuệ nào đó, nhưng không thực sự chắc chắn lắm. Nếu hành giả không chắc chắn, thì hành giả có thể vẫn chưa đạt được tuệ ấy. Tuệ này được gọi là Ditthi Visuddhi, kiến tịnh, bởi vì vào sát na chứng ngộ sẽ không có phiền não. Tuy nhiên, chánh kiến này vẫn chưa nhận rõ tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã, cần phải thực hành thêm để đạt đến đó. Trí tuệ thứ nhất này trở thành nơi nương nhờ, tức quy y của hành giả, bởi vì nhờ đó hành giả nhận ra thực tánh pháp. Hành giả biết điều này bằng sự trực nhận danh sắc, cũng như người nếm vị đường vậy. Từ đây về sau, vị ấy biết, ta không ngồi mà là sắc ngồi, ta không thấy mà là danh thấy, vân vân. Hơn nữa, vị ấy còn biết tất cả các chúng sanh mà vị ấy thấy chỉ là danh và sắc. Như vậy, kể từ tuệ thứ nhất này, danh và sắc trở thành thầy của hành giả. Thứ hai, tuệ nắm bắt duyên khởi. Khi hành giả chứng tuệ thứ nhất, nếu vẫn quán danh sắc trong sát na hiện tại, hành giả sẽ nhận ra rằng có rất nhiều danh và sắc, song việc quán vẫn không nhầm lẫn hai thứ với nhau. Chẳng hạn, khi sắc ngồi có sự đau nhức, và hành giả biết được cái đau ấy. Hành giả biết sắc ngồi đang khổ mà không thấy cái khổ ấy như danh thọ, nama vedana. Nhưng bây giờ hành giả thấy rằng sắc khổ và danh thọ biết rằng sắc khổ. Bởi thế, ở giai đoạn tuệ này, hành giả thấy được cả danh và sắc cùng hiện hữu do nhân và chúng làm duyên cho nhau. Muốn cho danh hoạt động, phải có sắc ý căn, căn môn và đối tượng, tức pháp trần. Ngược lại, sắc tùy thuộc vào danh để hoạt động, như đi, đứng, di chuyển, vân vân. Khi hành giả nhận ra danh sắc trong sát na hiện tại do nhân duyên mà có, và chúng tùy thuộc lẫn nhau như vậy, hành giả biết rằng danh sắc ấy không phải do Thượng Đế hay một quyền năng siêu nhiên nào tạo ra. Danh và sắc trong hiện tại thực sự được tạo ra từ những nhân quá khứ như vô minh, tham ái, thủ, nghiệp. Và trong hiện tại, chúng cần thức ăn để tiếp tục sống. Khi hành giả bằng trí tuệ nhận ra sự thực này trong hiện tại, hành giả sẽ nhận ra nó cũng là vậy trong quá khứ, và chắc chắn sẽ là như vậy trong tương lai. Tuệ tri ta được sanh ra theo cách này trong hiện tại, tức được tạo ra từ những nhân vừa kể. Lúc này hành giả không còn hoài nghi gì về điều mình đã được tạo ra theo cách này trong quá khứ, và rồi chắc chắn sẽ được tạo ra theo cách này trong tương lai. Trong thất tịnh, tức bảy bước thanh tịnh, tuệ thứ hai này được gọi là đoạn nghi thanh tịnh hay thoát ly hoài nghi thanh tịnh. Ở tuệ này, hành giả cảm thấy thoải mái, bởi vì chắc chắn hành giả sẽ được tái sanh vào thiện thú Sugati sau khi chết. Người chứng được tuệ này được gọi là tiểu nhập lưu, Kula Sotapanna. Thứ ba, tuệ thẳng sát tam tướng. Ở tuệ trước, tuệ nắm bắt duyên khởi, hành giả chỉ nhận ra nhân, sanh của danh và sắc, chứ chưa thấy sự diệt của nó, bởi vì sự nối tiếp quá nhanh của danh và sắc. Vào giai đoạn này, tuệ của hành giả vẫn còn yếu. Nếu hành giả tiếp tục tiến hành để thấy danh sắc thường xuyên trong sát na hiện tại, chẳng bao lâu hành giả sẽ thấy sự diệt của danh sắc. Tuy nhiên, trí tuệ này vẫn chưa đủ mạnh để thấy sự tách bạch của tính tương tục, santati. Chẳng hạn, khi đang ngồi và chuyển sang đứng, hành giả sẽ thấy sự diệt ở quay nghi cũ, tức là ngồi. Song khi hành giả đang ngồi trong sát na hiện tại, hành giả không thấy được sự sanh và diệt của nó, bởi vì trí tuệ vẫn chưa đủ mạnh. Tuy nhiên, hành giả vẫn có thể nhận ra ba đặc tính, tức tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, trong danh và sắc. Đây vẫn chưa phải là sát na hiện tại thực sự, mà chỉ phát sanh ở tuệ thứ tư. Visuddhimagga, thanh tịnh đạo, gọi giai đoạn này là thẩm đạt tri. Còn trong thất tịnh, thì định danh tuệ này là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Như vậy, tuệ này đã đưa hành giả vào con đường chân chánh, nghĩa là đến được tuệ kế tiếp. Thứ tư, sanh diệt tuệ. Đây là trí tuệ nhận ra sự sanh và diệt của danh sắc và tính tương tục santati, tức ảo tưởng về một sự liên tục của thân tâm. giờ đây được thấy như là những trạng thái của danh và sắc. Chúng thực sự tách biệt trong sát na hiện tại của sự minh sát Vipassana. Ở giai đoạn tuệ này, hành giả thấy danh và sắc sanh diệt cùng một lần. Thực ra, theo Đức Phật, danh sanh và diệt nhanh hơn sắc gấp 17 lần. Nhưng sự quán sát của hành giả không đủ nhanh để thấy được điều này. Hành giả thấy cả hai, Nama và Rupa, sanh và diệt cùng nhau. Tuệ này cho phép hành giả thấy rõ tam tướng trong danh sắc, và nó có thể tẩy trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm, Nama, đó là ái, ngã mạn, kiến và các điên đảo tưởng. Sanh diệt tuệ còn cho hành giả biết là mình có đang theo đúng đạo lộ hay không. Nếu đạo lộ chân chánh thì nó sẽ dẫn đến niết bàn. Trí hiểu biết về chánh đạo này gọi là tuệ minh sát. Nếu đạo lộ không đúng thì đó là những phiền não của tuệ. Có 10 tùy phiền não loại này. Từ Pali gọi là Vipassana Nubakilesa, tùy phiền não trong thiền minh sát. Nếu các tùy phiền não có mặt, điều đó có nghĩa sự thanh tịnh của hành giả không đủ để phát hiện ra chúng, bởi vì phiền não Kilesa rất sâu kín và trí tuệ yếu thì khó có thể khám phá ra nó. Phiền não phát sanh ở đây là do có quá nhiều định. Chính định này kéo hành giả ra khỏi tuệ minh sát, làm cho hành giả lầm chấp vào những hiện tượng khác mà cứ ngỡ đó là niết bàn. Các hiện tượng này bao gồm hào quang sáng chói, hỷ lạc và sự an tịnh cực mạnh. Hành giả nào đã từng hành thiền định trong quá khứ và đã phát triển được định này sẽ thấy rằng, nếu định tâm xảy ra thường xuyên, nó sẽ là một chướng ngại lớn cho tuệ minh sát. Tính, sát đa và tinh tấn quá nhiều cũng có thể là một chướng ngại. 10 tùy phiền não này có thể rất quyến rũ, vì vậy mà hành giả thường bị kéo vào trong các cảnh ấy và nghĩ rằng đó là niết bàn. Thậm chí còn không tin lời của vị thiền sư khi họ giải thích. Nếu hành giả không thể thoát khỏi các tùy phiền não này, hành giả không thể tiếp tục đi lên những tầng tuệ cao hơn. Đạo tri kiến tịnh hay thanh tịnh tri kiến liên quan đến đạo lộ chân chánh. Đạo tri kiến tịnh này nảy sanh trong tuệ thứ tư, nếu như pháp hành đúng. Sở dĩ tuệ này được gọi là đạo tri kiến tịnh, vì đó là con đường đúng đắn, không lẫn phiền não, tham ái và si mê. Cả ba đặc tính hay tam tướng đều được thấy rõ trong tuệ sanh diệt này, vì thế nó rất là quan trọng. Trí tuệ càng mạnh thì phiền não càng bị trừ diệt nhiều hơn. Khi việc quán sát sắc trở nên rõ ràng, hành giả cũng sẽ tự thấy danh.